Thứ hai sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật chương 10 từ câu 12 đến hết câu 22. Khi ấy ông Mô-sê nói với dân: giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó, nhưng chỉ có Cha ông của anh em là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Sau các ngài giữa muôn dân, Người đã chọn dòng dõi các ngài, tức là anh em, như anh em thấy ngày hôm nay. Vậy anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mạnh, khả úy, là đứng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng sự công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Anh em phải yêu thương ngoại kiều vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ, chính Người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em phải gắn bó với Người, anh em sẽ nhân danh Người mà thề, chính Người là đấng anh em phải ca tụng, chính Người là Thiên Chúa của anh em, đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó. Cha ông của anh em chỉ có 70 người khi xuống Ai Cập, mà bây giờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em nên nhiều như sao trên trời. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 17 câu 22 hết câu 27. Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilee, Người nói với các ông: Con người sẽ bị lột vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum thì những người thủ thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy, các ông không nộp thuế hay sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà Đức Giêsu hỏi đó: Này Simon, anh nghĩ thế nào? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng thuế, con gái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm cớ cho người ta vấp phạm, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền cuốn qua. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Đó là lời Chúa. Xây dựng hội thánh Chúa Kitô thì không phải chỉ là lời Chúa mà còn vật chất nữa. Chúng ta đọc tin mừng Matthêu. Ba lần ông ghi lại Chúa Giêsu loan báo cho các đông đồ biết trước về cuộc khổ nạn của Ngài. Thì cả ba lần đó đều lộ ra tội lỗi, cái này cái bất toàn bất xứng nơi các đông đồ. Lần thứ nhất ở Matthêu chương 16 từ câu 21 đến 23, sau khi Ngài nói con người sẽ bị đột vào tay người đời thì ông Phêrô tỏ ra khôn hơn thầy, kéo thầy về phía mình, rỉ tai khuyên răn: Thầy chớ như thế nhỉ, hãy mà để cho người khác bắt giết đó. Rồi thầy đã làm xấu hổ Chúa Cha. Làm như vậy là Chúa Thiên Chúa không có thương thầy. Ông ta không hiểu con đường phục vụ của Đức Giêsu theo ý Cha là chấp nhận bất mãn để diễn tả tình yêu, và qua cái đau khổ Chúa biến giữ ra này. Chúng ta không hiểu như vậy. Thế ai gặp khổ là cho là Chúa cũng thương. Bây giờ thiếu gì người như vậy? Thế nên người ta ùn ùn chạy đi tới lòng Chúa thương xót để cầu xin cho mình bớt khổ thì Chúa thương. Coi chừng những người đó bị Chúa mắng là ông Phêrô, Satan lui về sau. Doan chương 11 câu 3 nói gì ở bên đi? Một câu 3 nói gì? Nó to, nó to nhá, nghe mình chơi thì dựng. Doan 11 câu 3 nói gì?
Doan
11
câu 3 có
gì
nhiều
quá.
Doan 11 câu 3
đọc to, đọc rõ ra.
Chúa một câu ba, một Chúa yêu đau.
Người Chúa yêu đau. Tức là Chúa yêu ai thì người đó đau. Không phải là người yêu Chúa đâu, mà là người Chúa yêu đâu. Chúa yêu ai người đó đâu. Thế thì là càng gần Chúa càng đau. Vậy đó. Ông Phêrô không hiểu cái đó. Coi là ai gặp khổ đau là Chúa thương. Thế hôm nay thương thì người cứ đi tìm phép lạ để đỡ khổ, càng là Chúa thương. Cái tội của Phêrô còn tồn tại. Lần thứ hai, Chúa đã loan báo cuộc vụ nạn của Ngài, thì ngay sau đó người ta trách ông Phêrô, tại sao thầy trò các ông không nổ tuế vào đền thờ, lại là thiếu sót bổn phận nổ tuế đền thờ. Lần thứ ba, Đức Giêsu loan báo cuộc nạn ở chương 20 rồi từ câu 17 đến 28, thì ngay sau đó các môn đệ tranh nhau cái quyền làm lớn, nhất gì là phải thuộc về con, ai cũng mong cái điều đó. Nếu mà Chúa Giêsu loan báo cổ nạn như vậy, các tông đồ mà hiểu được tâm tư của Chúa mà nói thế này, thầy tuyệt vời như vậy mà thầy khổ thì chắc bọn con cũng như thế thôi. Thôi nếu mà chúng con cố gắng sống tốt mà khổ như thầy, thì chúng con chia sẻ, cũng còn đóng góp với thầy, như vậy thì chúng con mới được an ủi chứ. Cái kiểu Việt Nam nói là ông nói gà và nó bịt, tức là Chúa Giêsu nói về đau khổ phải chịu vì cái hành sứ mệnh cha này cha, thì các tông đồ đòi ra cái tội không muốn khổ này, không nộp thuế này, tranh nhau địa vị này. Thế chúng ta thấy cái khổ này nó dài dài, chứ còn ba lần loan báo khổ nạn vì người Do Thái, vì dân ngoại, thì chúng ta thấy đâu có đáng gì đâu. Ba ngày sau là ngày hết rồi, ba ngày sau là ngày thắng tất cả cái sóng gió đó rồi. Nhưng mà còn bây giờ dân chúng cứ quy là mình khổ là Chúa không thương, rồi không có chịu đóng góp tiền vào nhà thờ và tranh nhau địa vị thì còn dài dài, cho nên tận thế đúng không? Khi đó dường như Chúa không thắng được, cho nên Ngài sống lại, Ngài tỏ cho các tông đồ thấy trên thân thể Ngài còn thương tích, tay còn thốn, ngực còn chảy máu, là dấu chỉ về các kỳ tử vẫn đi tìm cái ý mình hơn là ý Chúa, cứ tìm cách an toàn, không muốn chấp nhận phục vụ đau khổ giống như ông Phêrô. Có đồng tiền thì chỉ xài riêng mình, chả bao giờ nghĩ đến công việc của thánh cả. Rồi tranh nhau quyền lợi thì cứ mãi mãi. Mà cái này chúng ta thấy nó xảy ra ở ai trước? Làm giáo sĩ chưa? Đúng không? Không phải giáo dân. Hôm nay tôi nói như vậy toàn là tội các tông đồ loài ra, chứ đâu mà là giáo dân nó loài ra cái tội đó đâu. Toàn mấy cái ông người đi xung trọng nó mới khổ. Mà chúng ta nhìn vào giáo sĩ xem, không xấu nhiều lắm, làm xấu cho giáo dân, nào cũng thích. Ở đâu thì phải được an toàn, khổ một tí là không chấp nhận đâu. Tiền của các cha này đi xin giáo dân đóng góp nhà thờ, nhưng mà các cha này đóng góp cái gì cũng chẳng biết. Thấy các cha giàu quá trời, càng làm lớn thì càng nhiều nhiều. Làm ông cha phó đi xe đạp, làm ông cha xứ thì đi xe máy, làm giám mục thì đi xe hơi. Tôi chả thấy ông giám mục nào đi xe gắn máy giống như còn làm đi mục cả. Thì không có chồng, càng làm lớn thì càng nhiều. Tôi nói như vậy không có nghĩa là chê trách các giám mục là không được, là đã dùng xe hơi đi đâu, Mà tôi muốn nói cái này, nếu cần phải đi xe hơi thì đi, cần máy bay mua máy bay luôn. Nhưng mà không cần, nếu không cần mình đi xe máy cũng vậy thôi thì đi xe máy. Chứ không phải là hễ mà tôi phải là giám mục thì tất yếu là phải đi xe hơi. Nó mới ra giám mục thì tôi không đồng ý đâu. Sao mình còn làm một ông cha bình thường thì mình không phải lo lắng phải có xe hơi đâu, đi xe gì cũng được mà. Cho nên cái giàu có đó hay là cái tội đó, nó ở giáo sĩ nhiều hơn là giáo dân. Khổ ẩn chữ Giê-xu là như vậy. Chúng ta đặc biệt để ý lần đoán báo của lần thứ hai đó, ở mấy chữ 17 nên tính thì lòi ra tội các tông đồ không đóng thuế vào đền thờ. Đó là tội theo dân đương thời người ta kết án thôi, chứ trước mặt Chúa thì các tông đồ không có tội. Thế nên Chúa mới gọi Phi-e-rô lại cho nó này: này Simon, vua lấy thuế người ngoài hay lấy thuế của con cái? Thì ông trả lời: vua lấy thuế của người ngoài. Đúng rồi, câu trả lời đó có nghĩa là các tông đồ là con cái của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là vua vũ trụ, các tông đồ là con cái, là con của vua, cho nên các tông đồ không phải đóng thuế, không phải đóng thuế vào đền thờ. Thế thì chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu bảo ông Phê-rô để khỏi làm gương xấu, để gây gớm phải con ra biển thả câu, con cá nào dẫn đến đầu tiên bánh miệng nó ra, nộp thuế vào đền thờ, phần thầy trước phần con sau. Rõ ràng cách viết của ông Matthew về cái chuyện này là ông nhắm đến cái việc xây dựng xã hội phải có dựa trên của cải chất. Vì bác yêu viết kinh mừng là chủ đích để diễn tả đời sống của Thánh. Mà đời sống của Thánh trong giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai, hiến triệu Thánh số 8 ghi nhận thế này: Hội Thánh của Chúa Kitô là một thực thể vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Tôi nhìn thấy cái gì nhìn thấy và những gì không thấy, hai thực thể vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Hội Thánh lữ hành tại trần thế này phải diễn tả Hội Thánh dương tràn của cải ở trên trời. Hội Thánh lữ hành phải dương tràn của cải, chứ đâu Thánh phải giàu. Nhưng không được quan niệm rằng hai thực thể hữu hình và vô hình khác biệt nhau, mà phải hiểu rằng đó là thực thể tuy phức tạp nhưng trở nên duy nhất. Tôi thấy nói tiếp: hai yếu tố này là yếu tố nhân loại và yếu tố thần linh kết lại. Hội Thánh được xây dựng trên yếu tố nhân loại, yếu tố thần linh kết lại. Và để minh chứng Hội Thánh được xây dựng trước nhất trên yếu tố thần linh ấy, tức là muốn nói đến lời Chúa đó. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì ông Matthew ghi lại 7 dụ ngôn Đức Giê-xu dùng để diễn tả đời sống của Thánh ở trong chương 13. Thì ông ấy khi ví dụ ngôn đầu tiên Chúa nói là gieo giống, tức là đi gieo lời Chúa, là đi rao giảng lời Chúa. Nếu không rao giảng lời Chúa đứng hàng đầu thì không có Hội Thánh, không có ơn cứu độ ở trần gian được ban cho mọi người. Cho nên Matthew đã cố ý ghi lại cái bảy giữ buôn và để ấy, cuộc sáng tạo mới. Như ngày xưa Chúa dùng bảy ngày, thì bây giờ qua bảy giữ buôn nhưng mà đứng đầu là giữ buôn dẹp rồi. Vì cái dụ ngôn gieo giống, gieo lời Chúa đứng đầu. Cho nên nếu chúng ta đọc bài Năm Trắng ở ngôn sứ Ezekiel chương 1 từ câu 1 cho đến câu 28, thì Chúa cho ông Ezekiel nhìn thấy thị kiến thế này, là ông thấy có bốn con vật rất là kỳ lạ. Con vật đầu tiên ông nhìn thấy là con vật có mặt người. Ezekiel chương 1 câu 4. Con vật có mặt người là con vật đầu tiên ông thấy. Nó muốn nói cái gì đấy? Tân ước đầu tiên là Matthew, đúng không? Quyển Tân ước đầu tiên mở ra là tin mừng Matthew. Mà Matthew được ví như ý người có cánh. Người nó có cánh. Tại sao nói người có cánh là tin mừng Matthew? Vì mở đầu tin mừng Matthew ông ghi thế này: Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa thần linh, nhưng mà Ngài này là thuộc dòng giống của vua David. Ngài có bản tính loài người y như chúng ta, y như mọi người, ngoại trừ tội lỗi. Cho nên tin mừng Matthew lấy hình ảnh người có cánh. Thì ông Ezekiel cũng nhìn thấy trong thị kiến có vật đầu tiên là mặt người như vậy. Và đó là lý do chúng ta thấy phục vụ của đấy chỉ dừng lại ở cái chỗ này mà không đọc tiếp nữa. Ở câu 10 là nếu đọc ở câu 10 thì Ezekiel còn nhìn thấy ba con vật nữa, là con vật thứ hai là sư tử có cánh, đó là ám chỉ tin mừng của Marco. Vì mở đầu tin mừng Marco ông này ghi là Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ sống giữa dã thú mà chúng không làm hại. Dã thú tức là con vật dữ, con vật dữ là con sư tử. Rồi con vật thứ ba ông ấy xem nhìn thấy là con vật có cái đầu giống con bò, là ám chỉ tin mừng của Luca. Vì mở đầu tin mừng Luca ông viết tư tế Zacharia vào đền thờ dâng lễ dâng hương theo luật Môi-se, mà theo luật Môi-se dâng lễ là phải giết bò. Cho nên con vật thứ ba đầu con bò chỉ tin mừng Luca. Ôi ông lại thấy con vật thứ tư là giống con chim phượng hoàng, là chỉ tin mừng của Gioan. Vì mở đầu tin mừng Gioan nói rằng môi lời đã làm người trở thành xương thịt giữa chúng ta, ai đón nhận Ngài, tin Ngài thì được tái sinh làm con Thiên Chúa, từ con người trở thành con Thiên Chúa, được nhấc bổng lên cao nhất. Mà con chim, trong loài chim thì chim phượng hoàng nó bay cao nhất, nên lấy hình con chim phượng hoàng để thi chỉ tin mừng của sao anh. Nên tôi nhắc lại là bài đọc hôm nay ấy, lại không nhắc đến ba con vật này, mà chỉ nhắc đến con vật đầu tiên ở Ezekiel chương 1 câu 4, đó là con vật có mặt người để ám chỉ tin mừng đầu tiên ở Vấn Tân Ước được mở đầu là tin mừng của Gioan, của Matthew. Rồi chúng ta đọc tiếp ở trong bài đọc Năm Trắng này, ở trên câu 1 câu 24 nói là bốn con vật có cánh như nó đi như tiếng nước chảy. Cánh này, cánh này chỉ thần tính, chỉ cái gì nhẹ nhẹ đấy. Chúa Giêsu có thần tính mà nhẹ nhẹ. Bốn con vật đều có cánh đi như tiếng nước chảy, và nước chảy đâu thì phát sinh sự sống ở đó, tức là ám chỉ rằng lời Chúa được loan đi thì đem sự sống cho tất cả những tâm hồn thiện chí khao khát chân lý và mơ ước một đời sống thánh thiện. Đi xin để nói tiếp một. Mình nói chương 1 câu 25-28. Tôi lại thấy một cái vòm như là vòng cầu trên đầu các con vật. Cái vòm như vòng cầu trên đầu các con vật là ông muốn nhắc đến trong Sáng Thế chương 9 câu 13, khi Chúa cho lụt hồng thủy chút nước xuống giết hết các sinh vật, thì lúc đó Chúa hứa với ông Noe là thôi từ nay đi ta không có cho mưa nữa để phá hủy cái trái đất này nữa. Đây này là ta cho người thấy cái cầu vồng nó nổi lên. Bởi vì người Do Thái hiểu cái cầu vồng là cái nỏ của Chúa đó, bắn vào vì thần nào mà không chịu khóa nước ở trên trời có nhiều cái vòi nước to lắm, vì thần nào mà không khóa lại á mà để cho nước chút xuống và giết người đó, và Chúa dương nỏ lên bắt chúng vào đôn nóng rồi nó gục liền. Hiểu đó, nên là cái cầu vồng này chỉ cái giao ước của người Do Thái, Chúa hứa với người Do Thái. Thì ông Ezekiel nhìn thấy con vật nó có cái vòm cầu vồng là ám chỉ Chúa Giêsu sẽ lập giao ước với chúng ta, với hội thánh của Ngài. Và giao ước mới này Chúa Giêsu lập ấy, cho chúng ta chẳng những không bị nước lụt hay là không bị chết mà có chết không được sống lại. Rồi Ezekiel lại thấy ở chương 1 câu 26, tôi thấy các con vật nó có cái gì giống như đá lan ngọc làm ngai, và trên ngai đó có một vị ngồi ngự trên ngai đó. Vậy thì cái hình ảnh này báo trước là tin mừng hội thánh loan báo làm cho tất cả chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa ngự. Cho nên ở đây kia nói là lan ngọc là cái ngai có một vị ngồi trên đó là chính chúng ta. Rồi cái trên cạnh cho thấy chương 1 câu 27 là có lửa bao quanh ánh sáng lung linh các sinh vật, là ám chỉ gì? Ở trong thời Tân Ước ông Phaolô nói ở 2 Corinto chương 3 câu 17 tiếp theo đó, ai phục vụ lời Chúa thì ráng người vinh quang, còn hơn ông Môi-se ngày xưa lên núi Sinai được Chúa nói với ông mà ông mới xuống núi, mặt ông sáng bừng, dân không dám nhìn ông, phải lấy khăn ông ấy trùm đầu ông ấy, ở xuất hành chương 34:29-35. Như thế cái cách viết của ông Ezekiel qua thị kiến là chứng minh rằng lời Chúa rất là quan trọng. Cho nên ở trong bài đọc chúng ta mới nghe năm lẻ ở Đê Chi Luật chương 10 câu 12-13, ông Môi-se tập họp dân lại để nói với dân về tầm quan trọng lời Chúa như thế này. Này anh em có biết không, Chúa chúng ta là thần cao cả, đã từng dùng bao nhiêu sức mạnh để mà đưa chúng ta thoát khỏi bao nhiêu cái cạm bẫy, cái đau khổ. Mà Chúa cũng đòi hỏi anh em điều gì đâu, Ngài chỉ đòi hỏi anh em hãy đi theo lời của Ngài đã truyền dạy mà tôi đã nói với anh em. Anh em phải giữ kỹ những thánh chỉ mà tôi đã nhận được từ nơi Chúa mà nói với anh em. Có như vậy anh em mới được phúc, và dòng tộc anh em mới được càng ngày càng sinh sôi đầy nở. Đó, ông bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 10 mới nghe đó. Ông Môi-se nói với dân lời Chúa quan trọng, Chúa không đòi chúng ta cái gì đâu, chỉ là ai cũng phải rắc tâm hết lòng đón nhận và thực hành lời Chúa thì không thiếu thốn cái gì hết. Chúa sẽ gìn giữ, sẽ ban cho những ơn hơn lòng mong ước. Như vậy những cái điều chúng ta vừa mới suy nghĩ từ hai cái bài đọc ở Ezekiel chương 1 và Đệ Nhị Luật chương 10 đều nói về lời Chúa trong đời sống hội thánh phải có để xây dựng hội thánh. Nhưng hội thánh còn là hữu hình, vì thế chúng ta phải đóng góp của cả vật chất. Chính vì thế mà giáo lý mới của công đồng Vatican thứ hai được công bố năm 1993, gần 20 năm nay rồi, thêm một điểm mới gọi là giới hạn thứ năm của thánh, nó nhắc nhở cho mọi tín hữu có nhiệm vụ, có bổn phận phải đóng góp tiền bạc vào trong nhà thờ để lo những công việc, lo nhu cầu của hội thánh là phát triển tin mừng để làm cho hội thánh mỗi ngày được lan rộng ra. Tiếp đến tôi nhắc, không phải là hội thánh bỏ đi một điều răn nào, trước đây có 6, nhưng mà 6 điều cố đó góp lại thành 4. Tức là điều thứ nhất trước là dự lễ ngày Chúa Nhật, thứ hai là kinh việc xác ngày Chúa Nhật, bây giờ góp lại thành điều thứ nhất, dự lễ và kinh việc xác. Điều thứ ba trước là xưng tội bị giữ nguyên, điều thứ bốn trước là dự lễ mục dịch giữ nguyên, và điều thứ năm là ăn chay, điều thứ sáu cái việc góp lại thì một, thì nó là 4. Tức là 2 điều răn đầu, 2 điều răn cuối góp lại 1, 2 điều răn giữ giữ nguyên 4, và thêm cái điều mới là đóng góp của cải cho hội thánh tùy đức tin và lòng mến khả năng của mình có. Chúng ta đọc ở sách giáo lý mới số 2041 và 2043 rõ điều này. Và rất tiếc là gần 20 năm nay mà các nhà thơ cứ đọc hội thánh có 6 điều răn, không có đọc điều răn thứ năm. Thế cái lỗi tại ai vậy? Lỗi tại từ giám mục cho đến mục chính trị đấy. Tại sao hội thánh công bố long trọng quý hoàng không? Chúng ta biết cái quân giáo lý này được thành hình suốt 30 năm nha mà. Tức là sau khi công đồng Vatican thứ hai bế mạc từ năm 63 đó, để thành lập một cái ủy ban soạn giáo lý mới, 30 năm sau mới thành hình. Mà sao lại công bố 20 năm nay rồi không đọc cái chuyện đó lần thứ này? Lạ thật. Tại sao các chủ trương không dạy rất thân đạt và giải cho thích cho người ta là đấy, cái việc bỏ tiền nhà thờ không phải là bỏ cái tiền lẻ, bỏ cái tiền không biết tiêu gì nữa như là bố thí nhà thờ, mà bỏ tiền nhà thờ là một trách nhiệm xây dựng một thánh. Tất cả các nhà thờ đều đọc nhân thứ năm như này và chủ trang hướng dẫn cho dân người quá đẹp, mà tại sao dạy cũng không thèm dạy người ta nữa, đừng đi cấp bảo ân nhân để kiếm tiền hoàn toàn trái với ý Chúa thì lại là lạ thật. Thế thì cái việc mà người tín hữu phải góp tiền để xây dựng, để phát triển tin mừng xây dựng của thánh ấy, điều này ngay từ thời cựu ước ông Môsê cũng đã ra luật cho người Do Thái. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Suốt này ở chương 30 câu 13, lệnh của Môsê thế này: bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, nhớ để cho nó ăn 20 tuổi trở lên thì phải nộp thuế và đền thờ. Người nghèo cũng như người giàu, mỗi người phải 2 chỉ bạc, cũng chữ ấy, 2 chỉ đồ thế và đệ tử, mỗi người phải 2 chỉ vàng. Tất cả đều những cái tiền dân cúng này để phục vụ, để tu sửa đều hội ngộ, hay là để dùng vào việc lễ đại trong lễ nghi của Do Thái giáo. Đối với con cái Israel phải hiểu rằng đó là kỷ vật trước tôn nhan Chúa, và nhắc nhở cho họ rằng các ngươi đã chuộc được mạng ngươi. dân như vậy là để chuộc mạng mình. Quan trọng cho nên bài tin mừng hôm nay nói đến cái chuyện mà nộp thuế. Dĩ nhiên Chúa Giêsu và các môn đệ có quyền, nhưng mà Chúa Giêsu bảo để khỏi làm tớ phạm thì con ra biển câu con cá đi, mở miệng nó nộp vào đền thờ, phần thầy trước phần con sau. Nếu chúng ta đọc cái phần chú giải trong sách Kinh Thánh được gọi là Bíp Đời Jerusalem của một rất nhiều nhà thần học tin lành và anh cả công giáo nữa, người ta gọi chung cái tên là TOB, là gọi là top đó, cái cuốn Kinh Thánh là TOB. Thì trong cái cuốn này người ta giải thích như thế này về cái chuyện này. Vào thời Chúa Giêsu, thuế nộp đền thờ là 2 đồng đơ rắc men. Số lượng đền thờ là 2 đồng đơ rắc men, tương đương với 2 ngày công của một người nam đi làm việc trong mỗi ngày. 2 đồng đơ rắc. Bây giờ thì là ngày công của người ta thì bây giờ là như là công bình thường ở ngoài đó cũng phải là 150-200. À, như vậy là phải nộp tới 300 ngàn, 400 ngàn. Đó, thử cho ông 2 ngày công, tức là 2 đơ rắc men. Mỗi ngày là 1 đơ rắc men. Và cứ 1 năm 1 lần thì phải nộp vào đền thờ để chi phí việc thờ, chữ việc thờ phượng này. Và nộp vào khoảng 15 ngày trước ngày lễ vượt qua. Đó là luật. Thế nên nhiều người cho thấy đương thời của Chúa Giêsu thấy thầy trò của Chúa Giêsu không được thế, họ mới trách đời vậy đó luôn. Như vậy mà tại sao không được? Thế Chúa Giêsu bảo đi ra câu nộp đền thờ cho thầy trước chứ con sau. Thì có cái lời giải thích của Tiêu Bê đó là cái đồng tiền ở thời Đức Giêsu, cái đồng tiền mà ông Phêrô móc từ con cá, miệng con cá, từ đó người ta gọi là sáter. Cái đồng tiền này á, nó có giá trị bằng 2 bằng 4 đơ rắc men. Như vậy chúng ta thấy rằng người Do Thái nộp có 2 đơ rắc men, mà Chúa Giêsu thì nộp tới 4 đơ rắc men. Vì một cái đồng tiền ở móc được con cá, người ta bảo nó có giá trị bằng 4 đơ rắc men. Như vậy Chúa Giêsu phong đồ nộp hơn luật là buộc vào luật chỉ có 2 đó, bây giờ nộp 4. Nên là như vậy để gì? Không phải chỉ để khỏi gây cái mù, nếu mà khỏi gây cái mù thì ngày nộp 2 đơ rắc men thôi, thế mà ngày nộp tới 4 đơ rắc men, tức là rất là quảng đại, rất là rộng rãi. Không phải 4 phần mà còn làm quá cái luật mình đòi hỏi. Đấy Đức Giêsu làm được đó, để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ có bao nhiêu người được quảng đại với công việc nhà Chúa như cái ngày này không? Cũng vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với Phêrô này, con nộp vào đền thờ phần thầy trước, tức là tiền của mà các tông đồ đón nhận được từ bàn thờ. Chúng ta biết rằng cái con cá trong cái Hy Lạp ấy, nó có 2 nghĩa, vừa là con cá vừa là bàn thờ. Ictus nó vừa nghĩa là con cá vừa là bàn thờ, có nghĩa là lấy tiền từ con cá là nhắc nhớ đến các giáo sĩ nhờ bàn thờ mà có tiền, hãy nhờ chức vụ cho hội thánh mà có tiền. Thì cho bảo là nộp vào nhà thờ cho thầy trước, tức là phải ưu tiên cái tiền của giáo sĩ nếu có được do chức vụ, phải ưu tiên lo việc nhà Chúa trước, phải ưu tiên phát triển tin mừng trước, phải ưu tiên lo việc xây dựng nhà Chúa trước. Tại sao nhiều linh mục sang quá trời, đồ dùng rất là sang trọng, trong khi đó đi chắc đòn từ đồng xu đồng cắt của những người quá buộc đi về sinh nhật thờ, đi về gọi là việc làm việc của xã hội, còn chính linh mục cái cả giám mục nữa quá ưu giàu thì lại không bỏ ra. Thì làm sao mày hiểu được cái câu Chúa Giêsu nói với Phêrô, con nộp cho thầy trước phần con sau, cả bây giờ thì sao, hầu hết toàn phần của con phải không, chẳng có phần nào của Chúa cả, thế chết chưa? Thế nên Chúa khổ vậy đấy. Thánh Phaolô ý thức về việc này, cho nên ông nói với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 11 câu 7 câu 8 này, tôi giảng tin mừng cho anh em, tôi đâu có tính tiền đâu, tôi đưa tin mừng tôi biếu không mà. Cho nên sách tôi in ra vậy, tôi không dám lấy tiền, tôi không đòi tiền ai hết, tôi bảo nếu có thì cộng tác cho tôi in, tôi cho người không có tiền, còn không có thì cứ đưa sang. Tôi chưa bao giờ bán sách của tôi lấy tiền của ai bao giờ, và đưa thì tùy lòng hảo tâm thôi, để họ cộng tác với mình, để mình in cho người khác thôi. Tôi thích cái lời của Thánh Phaolô nói như vậy, tôi đưa lời Chúa tôi đưa không là như vậy. Và ông nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 9 câu 12 15 này, mặc dù những người giảng tin mừng thì được hưởng của ăn bởi việc giảng tin mừng, nhưng tôi đã không dùng quyền ấy, trái lại tôi chịu đựng mọi sự để khỏi trở nên ngăn trở cho việc loan báo tin mừng. Trong khi đó, ý là không phải tất cả các cha, nhưng mà có cha thì thấy người ta đưa phong bì tiền lễ ấy, cái là chưa đủ giá ấy. Giá về một lễ là 100 thôi, mà đưa 50 đó còn thiếu 50, có đấy. Thế người ta đưa 50 thì bảo thiếu 50 nữa, nhưng mà nếu người ta đưa 100 thì không, 100 đô thì không bao giờ có thừa, không biết được thừa, và cái này thừa rồi, giá lễ còn 100 thì phải đưa 100 đô, 100 tiền Bác Hồ đây đưa 100 đô thì linh mục thối lại thì cũng có thối đâu, nhưng mà nếu mà sẽ đưa phong bì mỏng mà không đủ tiền ấy, cái này thiếu, cái đó có nhiều lắm, nói nó xấu hổ nhưng mà nó thực tế như vậy. Phaolô không có tinh thần đó. Ông bảo nếu mà tôi làm như vậy là gây ngăn trở cho việc ban báo tin mừng. Rồi ông viết thư thứ hai cũng cho giáo đoàn Corinto chương 12 câu 13 15, tôi nói như vậy không phải là để ăn vạ anh em đâu, vì điều tôi tìm không phải là tiếng tìm của cái, mà tôi tìm linh hồn anh em. Và lại trong gia đình có khi nào con cái có một phần phải lo tích của cho cha mẹ đâu, mà việc tích của là cha mẹ tích của cho con cái, tôi là cha là mẹ phong lũy rất nhiều lắm. Phần tôi rất vui lòng những gì tôi có bao nhiêu thì tôi tiêu như vậy thôi, tôi chẳng đòi hỏi gì hết. Tiêu những gì mình đang có, ai cho cái gì thì tiêu đó thôi, không đòi hỏi. Chẳng những tôi tiêu cái gì tiền bạc tôi có, mà anh em biết tôi tiêu hao cả mạng sống của tôi vì linh hồn anh em. Không phải là tôi cầu cạnh gì anh em, nhưng chẳng qua là tôi làm như thế là tiêu, tôi yêu anh em hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, để rồi tôi nhận lại là tôi là người được yêu ít hơn. Tôi yêu anh em mà tôi lại chấp nhận mình yêu ít hơn. Cho nên Phaolô đã viết thư cho giáo đoàn Corinto để lấy cái mẫu của giáo đoàn Macedonia mà làm mẫu cho giáo đoàn Corinto. Ông nói là giáo đoàn Macaria đã hết lòng đóng góp với tôi trong việc truyền giáo hơn điều tôi cầu mong họ. Đó là tôi tự, tôi họ tự động họ đóng góp cho tôi, chứ tôi có đâu có nói gì đâu, đang đòi hỏi họ tự động góp cho tôi hơn điều tôi mong muốn nữa. Để cho tôi được làm cho ý của Thiên Chúa. Cũng cái tinh thần đó mà ông khen giáo đoàn Galat chương 4 câu 15 là giáo đoàn Galat này thích ông Phaolô sống nghèo khó hay là quảng đại, không biết lo cho mình mà lo người khác, thì mà giáo đoàn Galat họ thấy tôi như vậy, họ thương tôi lắm, đến nơi mà họ có thể móc được mắt họ để dâng cho tôi thì họ không tiếc. Trời ơi, cái hình ảnh quá đẹp nhỉ, thưa dân, người ta không tiếc chúng cha. Chỉ vì ông Phaolô, ông hết lòng với người ta, ông có tiền cơ bản là để lo việc cho các giáo đoàn, lo nhu cầu giáo đoàn, lo phát triển tin mừng. Thế nên người ta hết lòng với ông, móc mắt cũng sẵn sàng. Cho nên cái việc xây dựng hội thánh đâu có phải chỉ là dùng tiền của để làm phát triển tin mừng mà thôi, mà dùng tiền của còn là để chia sẻ cho những người không có khả năng tự sống được. Cũng chính vì vậy mà chúng ta đọc phần thứ hai của bài đọc mới nghe ở sách Định Luật chương 10 câu 19 22. Ông Mô-xê nói với dân là anh em phải yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người ngoại kiều. Bởi lẽ chính anh em trước đây từng là ngoại kiều ở bên Ai Cập. Đấy, khi anh em là ngoại kiều bên Ai Cập thì anh em cần người Cập thương anh em thế nào, thì bây giờ người ngoại kiều ở bên anh em đừng bóc lột người ta, anh em phải thương người ta. Đấy, chính người đã đứng mà anh em phải phụng thờ, chính người đã đứng anh em phải ca tụng, chính người là Thiên Chúa của anh em. Mà cha ông anh em khi vào Ai Cập chỉ có 70 người, mà Chúa đã chúc lành cho công đoàn chúng ta bây giờ đông như sao trên trời, chỉ các chi biển. Chúa thương mình như vậy thì mình cũng phải thương những người khác, xây dựng một thánh đài như thế. Cho nên nếu tất cả những người công giáo hết tâm để nghe lời Chúa và đem ra thực hành bằng cách gọi là đóng góp của cải cho nhu cầu thấy để phát triển tin mừng, cũng như là để chia sẻ cho những người nghèo khổ, thì sống được điều mà Kinh Thánh ghi ở Thánh Vịnh 148 là trời đất rạng người vinh vọng Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống tin thần đó thì làm cho Thiên Chúa được vinh quang, trời đất rạng người vinh vọng Thiên Chúa, vì đã làm ứng nghiệm lời Thánh Vịnh chúng ta mới đọc trong Đáp Ca trên đề hôm nay 147 câu 12. Jerusalem nào hãy tôn vinh Thiên Chúa. Jerusalem là gì? Thế là những người thuộc về hội thánh ấy, hãy tôn vinh Thiên Chúa. Nhờ đâu mà chúng ta tôn vinh Thiên Chúa? Thưa, nhờ mỗi ngày chúng ta đi dự lễ, Chúa ở cùng chúng ta, Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Thánh Phaolô đã xác tín cho chúng ta qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Thessalonica chương 2 câu 4 mà ông Tu Cô Tiên Mùng chúng ta mới đọc đấy. Thiên Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi chúng ta để chúng ta được vinh quang của Thiên Chúa đấng mà đã cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có sống như thế thì chúng ta mới được Chúa chúc lành cho sự sống chúng ta được vươn dài và làm cho những người thuộc của chúng ta được sống dồi dào. Chi ảnh ở câu cuối cùng của bài đọc để đi nhuận chương 10 qua này, Chúa làm cho dân tộc được nhiều như sao trời, đông như sao trời và nhiều như các biển. Đó là đức tin của chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô muốn cho chúng ta sống một tinh thần này thôi, đọc cho 2 Cô-rinh-tô chương 6 12 đến 13.
Hãy khó
với mình những cái quảng đại với người ta thì sống được lại, người ta sống được lại này, người ta rất là rộng với người ta có đồng tiền tiêu bừa, nhưng mà đối với công việc của Chúa vừa thấy khó lắm, còn chia sẻ còn khó nữa. Đấy thì mình ngược lại, hãy khó với mình nhưng quảng đại với Chúa và nhẹ mình. Đó là cách sống xây dựng của Thiên Chúa Kitô mà chúng ta sẽ được dưng thân bây giờ và muôn đời. Amen.